Do đó Phật dạy nghĩa là người mà tu tâm ở địa, tức ông dạy người tu tâm ở địa, tức là tu thiền định, thì kế sau là phải đoạn trừ cái tâm trộm cắp, mà không có thể mà tu mà còn trộm cắp. Đó gọi là lời dạy sáng suốt của quyết định của Như Lai Tiên Phật Thế Tôn. Ở đây Phật nhấn, Phật dạy tiếp. Vậy thì anh An, nếu mà không có đoạn trộm cắp mà tu thiền định á, thì cũng như là người mà rót nước vào trong cái chén lũng mà cầu cho đầy thì trải qua nhiều kiếp không thể đầy được. Thì cái chuyện đó là bị nhân nó không đúng như cái quả rồi. Còn nếu mà tỳ kheo, Phật dạy, nếu tỳ kheo thì ngoài y bát á, thì một phân một tấc cũng chẳng chứa. Tức nên là đây là theo Phật chế Ấn Độ thì ba y á, bình bát, đó là những cái phần, đó là phần của mình đủ rồi, còn ngoài đó ra thì không có chứa. Mình bây giờ là sống theo cái phương tiện bây giờ thì tùy theo những cái chỗ như mình ở xứ lạnh thì mới có thêm đồ lạnh rồi đó, không thì cái đó là phương tiện thêm. Nhưng mà phải nhớ cái căn bản của mình là ba y bình bát, tất nhiên là nó vừa đủ chứ không có cái tâm chấp chứa để mà sanh tham cầu, đó là phải nhớ. Rồi khất thực mà có dư á thì cũng phải thí cho tranh đối, không thì như vậy là có chỗ nào để mà tham cầu chất chứa. Thực dư thì cũng phải thí cho chúng tranh đối thôi, thì chứ không phải chứa lại nữa. Cho nên đây là những cái mà gọi là người tu xuất gia đó là phải học đó, tức là phải học cái hạnh, có cái hạnh gọi là cái hạnh khước từ, tức là mình phải biết khước từ chứ không phải là thấy người tính tâm nhiều, họ cứ cúng dường nhiều là mình cứ thu vào hết, cứ lo chứa cho nhiều, thì cái đó là cái tâm tham mà nó nghĩa là nó khởi lên á thì nó trái với cái đạo, mà như nó tổn phước, cho nên là phải biết, coi như là phải biết khước từ, biết đủ chứ không có tham. Có những cái trường hợp mà gọi là như là mình nó là vì những cái phần mà cái lợi dưỡng này rồi nó nghĩa là sanh tâm rồi khiến cho nghĩa là cái tổn phước thì những cái gọi là nghiệp cũ nó tới, giống như ngày Ngộ Đạt Quốc Sư á, không ngồi trên cái tòa trầm hương rồi cái sanh tâm cái thì cái nghiệp cũ nó tới. Nó có một câu chuyện của ngài Tịnh Không đó, ngài kể là gần đây á, ở trên Đài Loan, không câu chuyện này thì nó vừa có ý nghĩa nó nhắc nhở mình, mà nó đây nó cũng có liên hệ đến cái phần mà giới khác lên trước nữa. Tức là ngài kể rằng có một vị sư huynh của ngài Pháp Sư Đạm Hư tức là ở Đài Loan cũng gần đây, tức là trong cũng coi như là thế kỷ 20, thì đồ đệ của ngài, tức là đây là đồ đệ của ngài Pháp Sư Đế Nhàn, sư huynh của Pháp Sư Đạm Hư và đồ đệ, tức là đệ tử của ngài Đế Nhàn. Thì ngài Đế Nhàn á là tổ của Tông Thiên Thai vào cuối cái đời Thanh, không thì cái vị tăng này thì muốn học thiền, đệ tử là đệ tử bên giáo, không Thiên Thai là giáo, nhưng muốn học thiền cho nên ngài Đế Nhàn ngài cũng giới thiệu đến chùa Kim Sơn, là một cái đạo tràng tu thiền cũng nổi tiếng trong cái thời đó. Thì cái vị tăng này đến chùa Kim Sơn đó thì tu học 10 năm, không cũng hơn 10 năm, cho nên rồi bây giờ là cũng được lên thủ tọa, không thủ tọa trong chúng, thuộc về vị lớn trong đó rồi. Nhưng mà khi mà được lên thủ tọa rồi thì do cái tâm danh lợi nó khởi, tức là làm lớn thì cái tâm danh lợi nó khởi, cho nên gặp cái chướng duyên, cái quan trái nó tới, đó là một hôm do gắn người đó. Thì cái vị tăng thủ tọa này á, cái bỗng sao mà bỏ phòng, cái đi xuống cái bến sông gần đó, nhảy xuống sông tự vẫn. Không biết cái gì lôi kéo mà tới sông tự vẫn, nhưng mà may được người ta cứu lên, tới người ta thấy được kịp thời được cứu lên đem về chùa, tưởng đâu xong, qua mấy ngày sau cũng để đợi vắng người, cái thì vị này cũng lại trốn, nhảy xuống sông lần nữa. Đó là thứ hai, rồi cũng nhưng mà cũng còn có phước, cũng được người cứu lên nữa. Thì cái việc này như vậy xảy ra thì ở trong chùa vị hòa thượng mới sợ làm nó ảnh hưởng trong chùa, ta đồn vị mà thủ tọa mà làm vậy thì chùa còn cái gì. Cho nên vị hòa thượng này mới thông báo cho ngài Đế Nhàn biết, để mà ngài đến ngài lãnh về, lãnh cái đệ tử của ngài về, chứ còn để ông trong này tưởng làm gì làm ăn kiến trong chùa. Thì ngài Đế Nhàn ngài nghe tin, ngài mới đến ngài dẫn về. Thì ngài dẫn về thì trên đường về thì đi với ngài thì nó cũng yên ổn, không có chuyện gì. Nhưng mà khi về đến chùa thì do là cũng là thuộc về đệ tử lớn, cũng về thuộc về vị tăng cũng có tuổi hạ nhiều năm, cho nên cũng được ưu tiên cho ở phòng riêng, rồi cũng được ưu đãi hơn mọi người trong chùa. Nhưng mà một hôm thì nhân cái giờ tiểu thực sáng á, thì trong chúng nghĩa là tiểu thực thì thấy vắng ông nữa, tiểu thực thấy vắng ông không có đến trại đường, thì cái vị hòa thượng mới tưởng lâu là như ông này ngủ trễ cho nên mới sai người đến tìm, đến phòng để kiểm tra. Thì tới phòng mà thấy phòng đóng chặt, mà gõ cửa thì không thấy đáp ứng gì hết, cho nên mới phá cửa đi vào thì thấy trong phòng vắng tanh, nhưng mà cái cửa sổ thì mở. Về báo lại cho ông hòa thượng, thì hòa thượng mới nghe kể thì biết rằng vậy là cái sự tình này là chính là ngay cửa sổ đó, nó xảy ra giống gì hết, tức là nhảy cửa sổ đi giống gì hết, cho nên mới cho người cũng đi tìm nữa. Thì sai người đi tìm khắp hết á, thì ở gần đó cũng có con sông nhỏ, sông nhỏ, cho nên rồi tìm một hơi á, thì người này người kia chia nhau thì phát hiện cái thây của cái vị đó chết, bây giờ thì chết nổi lên cách chùa ra khoảng chừng hơn nửa dặm, thì vớt lên mới đem về chùa để mà làm đám. Thì đây hết cứu rồi. Thì lúc đó không, thì khi mà lúc mà đã làm đám thì lúc đó thì có đứa con gái của cái vị tăng này, tức là trước khi đi tu thì cũng có gia đình, cho nên người con gái đó mới đến tìm. Thì người con gái đến tìm thì mọi người mới hỏi ra thì mới biết rõ là trước khi mà xuất gia đó không, thì cái vị tăng này cũng có gia đình, nhưng mà khi đi xuất gia thì cô bạn không cho cô bạn không cho, rồi cái vị này cũng quyết cứ đi đi, cho nên là cô kia tức mình buồn, sau đó nhảy sông tự vẫn, do đó mà theo báo không. Nhưng mà trước đây á thì do công phu của cái vị tăng này tu cũng đàng hoàng, cho nên cái quan hồn đó nó theo nó không có báo được, bị tu kỹ. Nhưng mà bây giờ đây thì do cái tâm danh lợi nó phát lên rồi tổn phước tổn đức, cho nên rồi cái quan hồn đó nó mới theo nó kéo. Vì vậy cho nên rồi sở dĩ mà đi từ dẫn đó là không phải tự ý đi, mà do cái quan hồn này là nó kéo, làm không làm chủ được, cho nên nó kéo đi từ dẫn, chứ một tăng mà đi từ dẫn gì. Thì đứa con gái nó mới kể thêm nữa, nó rằng đêm hôm rồi đó thì nó nằm mộng, nó thấy ba mẹ đó ngay hôm nay nè là đi nhậm chức. Thì ông hòa thượng nó nhậm chức gì thì nó nói là thấy là nó kể rằng họ đi nhậm chức ông thổ địa, ba thì làm ông thổ địa, còn mẹ thì làm bà thổ địa. Thì cái vị hòa thượng nghe xong thì ngài mới dở lẽ ra là cũng nhân vì là vừa rồi đó thì ngài thấy rằng cách chùa cũng không có xa là có cái miếu thờ thổ địa, cũng mới vừa sửa, mới đúc cái tượng thổ địa an vị. Do đó mà nhân đó thì cái vị hòa thượng mới cảnh tỉnh cho tăng chúng cho thấy rõ, các vị đó hãy xem đó, không tu hành bao nhiêu năm rồi cuối cùng để đi làm ông thổ địa, không tu hành cái là bao nhiêu năm công phu rồi mà đi làm ông thổ địa thì sao, thổ địa ra cũng thuộc về quỷ thần thôi. Thì đây là cái quan trái, không thứ nhất là trong cái quan trái gia đình cái ân ái nó nặng, không rồi thứ hai là do mình tu hành không có chín chắn, đây là phải luôn luôn xét lại tâm mình, không có để cho nó chen hở, để cho những điểm khác nó chen vào, tổn phước tổn đức, thì bị nghiệp nó lôi, quan trái nó chuyển, thay vì mình chuyển nghiệp thì bây giờ ở đây là bị nó chuyển lại, cho nên ở đây phải nhớ kỹ cái điều đó để mà tu cho nó chín chắn, chứ đừng có gọi là ỷ lại, không? Nó ỷ lại là nguy hiểm. Vì vậy cho nên đây là Phật dạy kỹ, không? Nghĩa là người nói là ở đây là dư gia thì phải cho, chứ còn không có chất chứa, phải không? Rồi ở nơi cái đại hội mà chúng nhóm họp á thì chắp tay lễ chúng, chắp tay lễ chúng, chứ là khiêm tốn với mọi người. Ở trong giữa chúng thì mình luôn luôn cung kính với mọi người chứ không thấy ta đây. À, rồi có người mà đánh mắng á thì xem cũng đồng như khen ngợi, không? Có đánh có mắng cũng như là khen ngợi, tức là không có cái lòng kiêu mạn, coi như không có ta gì hết. À, phải nhớ kỹ điều đó. À, chứ còn chưa gì mà lại sanh lòng kiêu mạn quá, rồi nghĩa là không kính người trên, rồi xem thường kẻ dưới nữa, coi như là có mình là trên hết á, không nghe ai hết, không? Thì nguy hiểm. Đó là cái ta quá lớn, không? Cho nên đây dù cho đánh mắng cũng xem đồng nghiệp khen ngợi nữa, thì có thấy mình là do gì? À, giờ phải khiến cả hai thân và tâm đó đều buông bỏ, không? Buông bỏ thân và tâm. À, rồi coi thân máu thịt của mình đây đó cùng với chúng sanh cũng là chung nhau thôi. Tức máu thịt của thân mình đây cũng tức là máu thịt của thân chúng sanh, thì vậy đâu có cướp của chúng sanh đem về cho mình chứ, không? Chẳng có đem lời dạy, tức là lời nói mà không có lưu nghĩa của Như Lai đó trở đây làm cái hiểu của mình để giờ làm mê lầm cái người mới học. À, thì Phật ấn chứng người này là được chánh định chân thật. À, tức là như vậy đó thì mới là được chánh định chân thật. Tất nhiên là những cái lời nói phương tiện của Phật thì mình không có nên nghĩa là lấy lời đó rồi đem thành cái hiểu của mình đó rồi biện hộ, không, cho mình. À, những cái Phật phương tiện dạy cho những cái người mà mới chẳng hạn thì cái phương tiện mà dạy là những cái lời chưa có rốt ráo, thì những lời đó là phương tiện chưa phải là những thật. À, rồi những cái bám vào đó rồi chấp vào đó rồi cái làm lầm người học. À, cho rằng nghĩa là mình chẳng hạn mình tu rồi là phải được làm này được làm kia rồi vậy đó, những lời đó, nhưng mà phải biết được ý của Phật, không? Vì vậy cho nên ở đây Phật nói rằng như cái lời nói đó là gọi là Phật nói, còn chẳng như lời nói đó là ba tuần nói. Thì như vậy cái ý nghĩa ở đây là trộm cắp này nó là rất là tế nhị, mà đây Phật nhấn mạnh ngay cái người tu không phải là đi lấy của người ta mới gọi là trộm cắp, mà nhận người cúng dường, không, mà với cái tâm mà gọi là không chân chánh thì cũng là trộm cắp, tức là cũng là lấy của người. À, hoặc là sanh tâm mà lợi dưỡng rồi đó, không, thì đó cũng là tâm trộm. À, cho nên cái tâm trộm nó rất là vi tế chứ không phải là thường. Vì vậy cho nên mình là cái người tu là người xuất gia đó là phải nhớ kỹ những cái điều này, để mà không có lầm lẫn, rồi cái là tu mà có công phu rồi lại đi lạc vào trong cái đường tà thì rất là uổng. Cũng như là cái vị mà tăng thủ tọa đó, không, tu công phu bao nhiêu năm rồi đi làm thủ địa thì rất uổng công, mà phí vô cùng. Nhưng mà đó là do cái công phu đó, cũng có công phu tu hành cho nên rồi cũng là làm được thành hay thổ địa, chứ còn không có đọa vào những cái loài ngạ quỷ rồi đó thì nó cần đi xa nữa. À, cho nên phải nhớ được những cái điều đó, chứ đừng có gọi là hiểu trên cái lý không đó mà rồi cứ chấp vào cái lý mà không có thực hành thì nó nguy hiểm. Cho nên giới cũng phải kỹ càng. À, đó là cái phần gọi là giới trộm.